Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta và cùng nhau cầu nguyện cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Hôm nay, chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của dân Israel và của chính người công điếc trong tin mừng của Thánh Marco. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui khi có Chúa. Vì có Chúa, mọi sự sẽ trở nên tốt lành và người bệnh được chữa lành. lạy Chúa, khi đến chạm vào tai, vào môi miệng và mắt con, để con nghe được tiếng Chúa, thấy được tha nhân và ca tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài gửi đến tâm hồn chúng con và ban tràn đầy thần khí của Ngài cho chúng con, để hướng dẫn chúng con đặc biệt trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Amen. Chúa Giêsu chính là Đấng Messiah mà dân Israel đã mong đợi từ lâu. Ngài là Đấng mà ngôn sứ Isaiah đã tiên báo, sẽ làm cho người biết được nghe, người câm nói được, kẻ mù được thấy, kẻ què đi được. Vì Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng thương xót, Chúa đưa người câm và điếc ra khỏi đám đông để chữa lành cho người ấy. Chúa muốn thân mật tiếp xúc với người đau khổ này và đem họ trở lại đời sống bình thường, để được hòa nhập với xã hội, với những người khác. Thế giới của chúng ta hôm nay có vấn nạn là họ không còn cầu nguyện được nữa, không còn tâm sự với Chúa, không còn lắng nghe lời Chúa trong tấm lòng. Như vậy, về mặt thiêng liêng, quả thực họ và cả chúng ta nữa đang bị câm và điếc. Ngày nay có quá nhiều tiếng ồn bên ngoài và cả bên trong ta, như âm thanh của tiền bạc, danh vọng và các thú vui, làm giảm khả năng nghe, nhìn và nói về Thiên Chúa. Lời Chúa không thấm vào tâm hồn chúng ta được. Nguy hiểm hơn là tình trạng câm điếc trong tâm hồn đang xảy ra nơi chúng ta, khiến chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, không nhìn thấy những việc tốt đẹp Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta. Có người biết vì làm ngơ trước lời kêu cứu của anh chị em đang gặp khổ đau. Có người câm vì sợ hãi, không dám nói lên sự thật và không dám bênh vực sự thật. Có nhiều người vì quyền lợi, địa vị hoặc vì một thứ bổng lộc nào đó của xã hội mà chấp nhận biến mình thành kẻ câm, điếc hoặc mù lòa. Chúng ta hãy xin Chúa cứu chữa chúng ta Và mỗi ngày, chúng ta hãy dành riêng cho Chúa một khoảng thời gian để tâm sự, trò chuyện và cầu nguyện với Chúa, để xin Chúa cứu chữa và ban cho chúng ta được khỏe mạnh cả tâm hồn và thể xác. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy mở lòng trí chúng con để chúng con trở thành tay chân cho những người tàn tật, thành đôi mắt cho kẻ đôi mù, để biến thành tai nghe cho những người bị điếc, trở nên miệng lưỡi cho những kẻ ngọng câm, để chúng con trở thành tiếng kêu oan cho những người bị áp bức. Lạy Chúa, xin giúp chúng con thực thi đức ái, sẵn sàng chia sẻ cơm bánh vật chất cho kẻ đói ăn, trao thuốc men cho những kẻ bị đau ốm, nhất là để chúng con chia sẻ tình thương của Chúa trong đời sống đượm tình bác ái yêu thương. Amen.
Thank you.
Lạy Chúa đã đứng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện. Những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa đã đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảnh khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa những ý nguyện của tất cả những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Ông Luận ở Cali bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải lọc máu mỗi ngày. Cháu Teresa Linda Nguyễn bị ung thư óc. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Ông Hải ở Cali bị tai biến nặng. Ông Phục ở Cali bị ung thư đại tràng. Chị Quy ở Cali bị rách bắp thịt ở hai vai. Ông Hồ Văn Thiên ở Cali bị ung thư máu. Lạy Chúa đã đứng giàu lòng thương xót. Xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả những người mà chúng con vừa dâng lời khấn nguyện. Chị Oanh xin cho chị sắp đi mổ mắt được bình an và được mọi sự tốt đẹp. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, các anh chị đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn ông cố Phêrô Nguyễn Bát Lại, thân phụ của cha Nguyễn Bá Quốc Linh, lễ dỗ 1 năm. Linh hồn ông cố Phêrô Trần Văn, là thân phụ cha Trần Đức Toàn, dòng Châu Sơn, lễ dỗ 1 năm. Linh hồn Maria Margarita Nguyễn Thị Tả, lễ dỗ. Linh hồn Maria Đinh Thị Mai, mới qua đời tại Philadelphia. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Quyết, mới qua đời tại Cali. Linh hồn Giuse Phạm Đức Thịnh, mới qua đời tại New York. Lạy Chúa, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Giờ đây xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thĩ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của lòng mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương cùng hiệp lòng dâng lên Chúa, chuỗi hoạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khấn nguyện và cho các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, được Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mỗi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tất vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thanh giá, chết và tàn sát, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, như bên hữu Đức Chúa cho phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống vác chết kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Và thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác và người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới,
vì của con an đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ở lâu thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy dâng chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy dâng chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy dâng chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đứng đầy lòng chắc ẩn, đứng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đứng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, tha rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đứng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một doanh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thơ thọc từ, Ngài đã hiên sơn màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
chan hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Anton Nguyễn Văn Trung, giám đốc ơn gọi dòng Cát Minh ở Midtown, New York. Ngài là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong việc trao truyền lòng Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia đi ngang qua Sidon đến biển hồ Galilê. Vào miền thập tỉnh, người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai và nhổ nước miếng bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ephphatha", nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra. Lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Chúa Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ biết nghe được và kẻ câm nói được." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh xin kính chào tất cả anh chị em. Lần trước chúng ta gặp nhau thì lúc đó em đang ở Đại hội Thiếu nhi Thánh thể tại Florida. Tuần này thì em đang ở trong giữa cái cuộc tĩnh tâm ba ngày lòng thương xót Chúa ở tại New York. Và trong cái bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đi qua cái vùng Tia và Sidon và để mà đến vùng Galilee và đi vào một cái vùng thập tỉnh. Cho chúng ta thấy cái vùng Tia hay vùng Sidon đó là một cái vùng mà gọi là vùng dân ngoại, vùng cho được dân ngoại. Và khi Chúa Giêsu đi đến đây thì chúng ta thấy người ta mang đến cho Chúa Giêsu một người vừa bị điếc và anh ta còn không có thể nói được. Và Chúa Giêsu đã mở tai, mở lưỡi để cho anh ta nói được. Và khi Chúa Giêsu càng loan truyền cho họ, thì họ không có nói ra những cái điều mà Chúa Giêsu làm. Mặc dù Chúa Giêsu đã kéo người câm điếc đi ra ngoài khỏi đám đông, nhưng mà họ vẫn loan truyền lòng thương xót của Chúa đã cứu chữa cái người vừa câm vừa điếc này. Bài tin mừng ngày hôm nay có mang rất là nhiều những cái ý nghĩa, nhưng mà thứ nhất đó là nó nhắc cho chúng ta, đó là chúng ta hãy biết mở rộng tâm hồn của chúng ta, mở rộng bản thân của chúng ta trước mầu nhiệm kỳ công của Chúa, trước ân sủng của Chúa. Thứ hai đó là bài tin mừng mời gọi mỗi người chúng ta để chúng ta có thể đón nhận lòng thương xót của Chúa, để chúng ta có thể được ơn chữa lành của Chúa, thì chúng ta phải biết cầu nguyện và kết hiệp với Chúa một cách cá vị, hay là cầu nguyện riêng, kết hiệp riêng với Chúa. Và thứ ba để có thể có được lòng thương xót, để được lòng thương xót của Chúa chữa lành, giống như người câm điếc ngày hôm nay. Đó là chúng ta phải biết chấp nhận những lời mà truy sù hay là vâng phục những lời Chúa dạy bảo cho chúng ta. Và cuối cùng đó là Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, khi chúng ta đã đón nhận được lòng thương xót của Chúa, ra được ơn chữa lành của Chúa, thì chúng ta cũng đi giao truyền lòng thương xót của Chúa cho những người khác. Con thiết nghĩ đó là cái sứ mệnh rất quan trọng trong đời sống người Kitô hữu của chúng ta. Có thể nói rằng toàn bộ tin mừng nói về một điều quan trọng nhất trong tin mừng, đó là nói về tình yêu. Và khi mà nói về tình yêu thì chúng ta thấy rằng không thể nào không nói về lòng thương xót. Bởi vì lòng thương xót chính là một cách diễn tả khác của tình yêu Chúa Cứu Thế đã dành cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu, thứ nhất, làm sao để chúng ta có thể mở rộng tâm hồn của chúng ta. Chúa Giêsu ngày hôm nay nói rằng hãy mở ra, Ephphatha, và chúng ta hãy mở ra. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta có một cái bài hát sinh hoạt từ rất lâu rồi của Linh Mục Quang Huy từ Việt Nam. Ngày thường hát trong những cái buổi sinh hoạt cộng đồng, đó là hãy mở ra cánh cửa tâm hồn, nhìn ra bốn phương trời thắm tươi hy vọng, tặng một bông hoa cho thế giới thêm đẹp xinh, tặng nụ cười duyên cho thế giới thêm hòa bình. Con cho anh chị em, một cái bài hát nó rất đơn giản thôi, nhưng mà nó mời gọi mỗi người chúng ta hãy tặng một bông hoa cho thế giới này thêm đẹp xinh. Bông hoa đó là gì thưa anh chị em? Bông hoa đó là bông hoa của đức tin, bông hoa của lòng bác ái. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không chỉ là mở tai, mở lưỡi, mở miệng của cái người của cái chàng thanh niên này, nhưng mà Chúa Giêsu còn mở cả tâm hồn của anh ta để anh ta được nhận ra Chúa. Vâng, cho anh chị em, có một cụ già, tuy là cụ rất là ít học, nhưng mà cụ được coi là một người thông thái trong cái cộng đồng của cụ sinh sống. Cho nên là người ta mới nói rằng, người ta đến, người ta đặt câu hỏi phỏng vấn là tại sao cụ đi học, chúng tôi biết là cụ đi học rất là ít. Vì chúng ta biết là vào thời ngày xưa ở Việt Nam của chúng ta không có được đi học nhiều, không có được phổ cập giáo dục như ngày hôm nay chúng ta thấy. Ở đất nước Hoa Kỳ ít nhất là được từ lớp 1 cho đến lớp 12, được free education. Thế mà có nhiều người vẫn còn không đi học. Mà chúng ta thấy là ngày xưa, ông cha của chúng ta thì chỉ có những nhà nào giàu thì mới có tiền để mà thuê thầy đồ về dạy chữ cho con thôi. Thực ra là người ta không phải là dưới thêm mà là phải mua lấy cái chữ của con. Nên chúng ta thấy rằng, nhưng mà cái cụ này cũng rất là ít học, nhưng mà cụ rất là thông khôn ngoan, thông thái. Có điều gì cũng đến, ai cũng đến hỏi cụ đó. Thì người ta hỏi là tại sao mà cụ trở nên khôn ngoan, thông thái như vậy? Thì cụ nói rằng, tôi được trở nên thông thái như vậy là bởi vì tôi đọc 3 cuốn sách. Cuốn sách thứ nhất mà tôi đọc, đó là tôi đọc những cái kỳ công của Thiên Chúa sáng tạo ra. Mỗi sáng ra tôi mở mắt ra, vậy tôi nhìn bầu trời, nhìn trái đất, nhìn công trình tạo dựng của Chúa, nhìn con người là hình ảnh và hoa ảnh của Thiên Chúa tạo dựng. Và tôi học được rất nhiều qua những cái điều đó. Khi chúng ta nhìn ngắm một bông hoa, chúng ta có nhìn thấy được cái điều đó không? Khi chúng ta nhìn một cái bông hoa chẳng hạn đơn giản như vậy thôi, đôi khi chúng ta chỉ là đi lướt qua, chẳng hạn nếu mà bông hoa nó đẹp thì đôi khi chúng ta hái về chúng ta trưng, chúng ta bày. Nhưng mà chúng ta nhìn một cách lướt qua, khi chúng ta nhìn một bông hoa, chúng ta có bao giờ nhìn thấy được cái bàn tay đã gieo cái hạt giống của cái bông hoa đó? Chúng ta có nhìn thấy được cái bàn tay đã tưới nước cho cái hạt giống, cho cái bông hoa đó? Chúng ta có nhìn thấy được cái bàn tay đã nhổ đi những cây cỏ dại nó làm lấn ướt cái bông hoa đó? Và chúng ta có nhìn thấy được biết bao nhiêu những cái điều như đạo Phật nói là những cái duyên nó mới tạo nên được cái bông hoa đó, nó mới tạo nên được cái vẻ đẹp của bông hoa đó. Vâng, thưa anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy mở đôi mắt tâm hồn của chúng ta. Đó là đôi mắt, đó là cửa sổ tâm hồn của chúng ta. Chúng ta hãy phải mở đôi mắt tâm hồn đó. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy mở cái đôi tai của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, đôi khi cái đôi tai của chúng ta thường thích nghe những cái lời tán tụng, thích nghe những cái lời ngon ngọt, hay là chúng ta thậm chí chúng ta thích nghe hết tin tức này đến tin tức kia, hết thời sự này đến thời sự kia. Đặc biệt là ở trong bối cảnh đất nước Hoa Kỳ ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng tin tức nó tràn lan và chúng ta không biết đâu là tin tức thật, đâu mà tin tức giả, nhất là khi chỉ còn 1-2 tháng nữa là tới ngày tổng tuyển cử của đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cái tin tức khác nhau, tượng từ thượng vàng cho đến hạ cám. Chúng ta có biết dành thời gian để mà lắng nghe lời Chúa không? Chúng ta hãy thử có bao giờ mở cái phone của chúng ta, mở cái kênh YouTube của chúng ta ra. Chúng ta thử rằng bao nhiêu kênh, bao nhiêu phim, bao nhiêu tin tức thời sự chúng ta nghe. Và chúng ta có bao giờ mở lời Chúa cho chúng ta nghe để chúng ta đọc hay không? Ngày hôm nay Chúa không chỉ mời gọi mở đôi mắt của chúng ta mở, mà Chúa còn mời gọi mở đôi tai của chúng ta để chúng ta lắng nghe được lời của Thiên Chúa. Và hơn như thế nữa là mời gọi mỗi người chúng ta biết lắng nghe nhau trong đời sống anh chị em. Trong tiếng Việt, trong tiếng Anh, cái từ lắng nghe hay là cái từ silence nó cũng giống như cái từ listen. Nó có the same ký tự, nó cùng một ký tự khác nhau nhưng mà chỉ sắp xếp khác nhau. Còn trong tiếng Việt của chúng ta thì lắng và nghe. Để khi chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa thì chúng ta phải biết lắng đọng tâm hồn của chúng ta. Chúng ta, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết mở rộng tâm hồn để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta. Điểm tiếp theo đó là Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong đời sống, đó là chúng ta cần phải biết Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy mở tâm hồn của chúng ta, mở tâm hồn ra để chúng ta có thể đón nhận nhau trong yêu thương. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy mở đôi môi, mở miệng lưỡi chúng ta. Trong mỗi buổi sáng thức dậy, các linh mục du sĩ thường cái câu đầu tiên lạy Chúa Trời, xin mở miệng con cho con biết chúc tụng danh Chúa. Vâng, thưa anh chị em, trong đời sống người Kitô hữu của chúng ta cũng rất cần để được Chúa mở đôi tai, đôi mắt và tâm hồn của chúng ta để chúng ta biết lắng nghe nhau, biết lắng nghe lời Chúa, chúng ta biết mà nói những lời yêu thương. Và điểm thứ hai trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta để chúng ta có thể đón nhận được lòng từ bi thương xót của Chúa, đó là chúng ta cần phải có thời gian để cầu nguyện với Chúa. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu trước khi mà chữa lành cho người cái người bị câm giết này, Chúa Giêsu đã ngước mắt lên trời cầu nguyện với Chúa Cha. Và sau khi cầu nguyện thì Chúa nói rằng Ephphatha, hãy mở ra. Và ngày hôm nay cái hành động mà Chúa Giêsu cầm tay cái người mù này dẫn ra khỏi đám đông, thưa anh chị em, chúng ta thường nghĩ rằng Chúa Giêsu thông thường chúng ta thường giải thích là Chúa Giêsu muốn tách biệt người này ra khỏi đám đông, không. Cái hành động đó là hành động một cái sự mời gọi. Chúa Giêsu cầm tay để dắt anh ta ra khỏi đám đông, đó là Chúa mời gọi chúng ta, mời gọi cái người câm điếc này, hay là mời gọi chúng ta đó một cách nào đó. Có thể chúng ta không bị câm điếc về thể lý, nhưng mà đôi khi chúng ta phải nhìn lại, đôi khi chúng ta câm điếc về tâm hồn. Và để có thể chữa được cái bệnh câm điếc về tâm hồn này thì Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đó là hãy xây dựng mối tương quan một cách cá vị với Chúa. Đối với anh chị em, khi chúng ta cầu nguyện, đó là khi chúng ta xây dựng cái mối tương quan cá vị với Chúa. Trong để mà chuẩn bị, chúng ta thấy trong giáo hội của chúng ta để chuẩn bị cho năm thánh sắp tới, năm thánh năm 2025, tức là năm toàn xá đó. Thì năm nay, tức là năm 2024, thì Đức Giáo hoàng Francisco ngài đã kêu gọi các tín hữu dành được năm nay gọi là năm để mà cầu nguyện. năm để cầu nguyện. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện. Khi nói về cầu nguyện, chúng ta không phải là chỉ là không chỉ là chúng ta đọc kinh lần hạt, chúng ta chị em đọc kinh lần hạt đó là một cái chuyện rất là tốt, nhưng cầu nguyện nó không chỉ là đọc kinh cầu lần hạt mà thôi, mà cầu nguyện trước nhất đó là chúng ta hãy ăn năn thống hối tội lỗi của chúng ta. Chúng ta thấy rằng mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ, trước khi chúng ta bắt đầu thánh lễ, vị linh mục chủ tế thường mời gọi mỗi người chúng ta hãy dành một ít phút để chúng ta ăn năn thống hối tội lỗi của chúng ta. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Vâng, thưa anh chị em, nếu mà chúng ta chỉ ngồi chúng ta xét thôi thì chúng ta thấy rằng trong tư tưởng của chúng ta cũng đã phạm tội. Trong lời nói, vâng thưa anh chị em, rất nhiều người trong chúng ta phạm tội trong lời nói. Đó là chúng ta không biết nói, thay vì nói những lời yêu thương, nói những lời động viên, an ủi nhau, thì chúng ta thường nói những lời gây ra những sự chia rẽ trong đời sống của chúng ta. Cầu nguyện đó là khi mà chúng ta biết cảm tạ Chúa, các anh chị em. Khi nói về cầu nguyện, chúng ta chỉ nghĩ rằng cầu xin mà thôi. Chúng ta nghĩ rằng Chúa giống như là một cái cây ATM machine. Khi mà chúng ta đọc một vài kinh Chúa sẽ trả lời cho chúng ta. Và khi chúng ta nhớ rằng khi chúng ta đọc kinh cầu nguyện hay chúng ta xin điều gì, thứ nhất đó là Chúa, có thể Chúa sẽ trả lời là có thể Chúa sẽ trả lời là không, có khi Chúa trả lời là hãy từ từ, nhưng mà Chúa muốn mời gọi chúng ta. Chúa nói với chúng ta rằng ta còn nhiều điều lớn lao hơn như thế nữa dành cho con. Xin thưa anh chị em, cầu nguyện đó là tạ ơn Chúa. Không bao giờ chúng ta biết nhận ra những ơn lành mà Chúa đã ban cho chúng ta trong gia đình của chúng ta. Chúng ta nếu chúng ta chỉ dành ít phút thôi mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta thấy rằng Chúa ban cho chúng ta rất nhiều ơn. Chúa mời gọi chúng ta, mỗi khi chúng ta bước vào cầu nguyện, chúng ta không chỉ cầu xin Chúa mà thôi, nhưng mà chúng ta phải nhận ra những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa đã quá yêu thương chúng ta, đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài xuống trần gian để chết và ban ơn cứu rỗi cho chúng ta. Và cái điểm thứ ba trong để chúng ta có thể đón nhận được ơn chữa lành của Chúa, đó là chúng ta phải biết thực thi thánh ý của Chúa. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu trong vườn cây dầu, Ngài đã nói, lạy cha, nếu có thể thì xin hãy cất chén này, nhưng xin đừng làm theo ý con, mà xin hãy làm theo ý của Chúa Cha. Vâng, thưa anh chị em, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện, đó là chúng ta biết thực thi thánh ý Chúa. Giống như Đức Mẹ Maria, ngay sau khi mà nghe thiên thần truyền tin rằng mẹ sẽ được cứu mang đấng cứu thế, sẽ được gọi là mẹ của Thiên Chúa, thì mẹ đã nói rằng đây này con là tôi tớ Đức Chúa Trời, con xin vâng như lời thánh thiên thần truyền. Vâng, thưa anh chị em, cầu nguyện có nghĩa là chúng ta ăn năn sám hối tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể đón nhận được ơn chữa lành. Chúa đã dắt tay chúng ta, hay là Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đi vào trong mối tương quan mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện, qua việc chúng ta nhận ra những lỗi lầm thiếu sót trong đời sống của chúng ta, qua việc chúng ta biết cảm tạ Chúa về những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta, và qua việc chúng ta thực thi ý Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Để chúng ta có thể đón nhận được ơn của Chúa, chúng ta không chỉ biết mở đôi tai, mở tâm hồn của chúng ta không chỉ biết mà không chỉ biết đi vào trong mối tương quan với Chúa, nhưng mà chúng ta cũng phải biết chấp nhận hay là vâng phục những lời mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy rằng cái người cái anh mù ngày hôm nay, mặc dù là anh ta không biết Chúa dẫn anh ta đi đâu cả, nhưng mà khi Chúa cầm tay và dẫn anh ta đi thì anh ta đi. Và khi Chúa lấy nước bọt để mà sức lên tai, lên miệng của anh ta, thì anh ta cũng không có từ chối. Có thể là có thể chúng ta thấy rằng Chúa đã thực hiện cái phép lạ này một cách khác thường. Nếu bình thường Chúa có thể thì phán một lời là người đó, giống như là khi Chúa Giêsu đi đến cái hồ Siloác, chúng ta thấy rằng có một người bị bại liệt ở đó. Chúa Giêsu chỉ cần nói rằng: này anh hãy đứng dậy và vác chõng mà về. Và anh ta liền đứng dậy và vác chõng mà đi về. Chúa Giêsu đâu có cần phải làm điều đó, nhưng mà Chúa đã thực hiện điều đó. Nhưng mà người anh câm điếc ngày hôm nay, anh ta đã vâng phục Chúa. Anh ta đã để cho Chúa dẫn dắt cuộc đời của anh. Anh ta biết rằng anh ta cần đến Chúa. Chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, đó là khi chúng ta biết chấp nhận thánh ý trong cuộc sống, để Chúa nắm tay và dắt chúng ta đi trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và cuối cùng, để có thể được ơn chữa lành của Chúa, đó là chúng ta cần phải biết đón nhận một cái đời sống mới. Chúng ta đã được Chúa ban ơn chữa lành. Chúng ta đã được Chúa ban ơn tha thứ. Chúng ta cũng được Chúa ban rất nhiều những ơn này, những ơn khác trong đời sống của chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa, đó là chúng ta được cảm nhận lòng thương xót của Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì thế nên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đó là chúng ta hãy mang thực thi lòng thương xót đó cho những người khác. Chúng ta cần nhớ trong cái câu chuyện trên đường khi một người Do Thái đến hỏi Chúa Giêsu đâu là điều đáng quan trọng nhất, và Chúa Giêsu đã trả lời đó là người hãy yêu thương người thân cận như chính mình. Cái người Do Thái hỏi là vậy thì ai là người thân cận của tôi, thì Chúa Giêsu đã kể cái câu chuyện của người Samaria nhân hậu. Và khi mà Chúa Giêsu kể cái câu chuyện đó thì mà Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta, đó là khi chúng ta đã được đón nhận ơn tha thứ của Chúa, lòng thương xót của Chúa, thì Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thực thi lòng thương xót cho những người khác. Trong thương người 14 thương người có 14 mối, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thực thi những cái lòng thương xót của Chúa, như là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách dưới ăn mặc, vân vân và vân vân. Đến ngày phán xét, chúng ta thấy rằng trong cái cuộc phán xét, Chúa không phán xét chúng ta là chúng ta đọc bao nhiêu kinh. Chúa không phán xét chúng ta là chúng ta đi làm, đi nhà thờ bao nhiêu lần. Nhưng mà Chúa hỏi chúng ta rằng, khi ta đói, các người có cho ta ăn. Khi ta khát, các người có cho ta uống. Khi ta trần truồng, các người có cho ta mặc. Khi ta đau yếu, các người có đến viếng thăm ta. Khi ta cầm tù, các người có đến thăm ta hay không? Những người công chính thì nói lại Chúa, con đâu có biết là khi nào Chúa đói, khi nào Chúa khát đâu. Mà Chúa nói rằng khi ngươi làm việc đó cho những người bé nhỏ là ngươi đã làm cho chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong Chủ nhật tuần này, thì chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Xin Chúa mở đôi tai, đôi mắt, mở tâm hồn của chúng ta, để chúng ta đón nhận lời của Chúa, để chúng ta nhìn thấy những kỳ công của Chúa. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta dự lễ bèo bánh, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào trong cái mối dây hiệp thông. Mỗi khi chúng ta rước mình thánh Chúa, là chúng ta đi vào trong cái communion. Chúng ta không gọi là rước mình thánh Chúa, mà đúng là hiệp lễ với Chúa. Tức là mời gọi mỗi người chúng ta đi vào trong mối dây tương quan mật thiết với Chúa ngày càng sâu đậm hơn. Và cuối cùng, chúng mời gọi mỗi người chúng ta hãy thực thi lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Ephphatha, là xin hãy mở ra. Xin Chúa hãy mở lòng trí của mỗi người chúng con, để chúng con trở thành tay chân cho những người tàn tật, thành đôi mắt cho kẻ đuôi mù, để con biến thành tai nghe cho những người bị điếc, trở nên miệng lưỡi cho những kẻ ngọng tâm, để con trở thành tiếng oan cho những kẻ bị áp bức. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con thực thi bác ái giữa đời thường, sẵn sàng mở hầu bao để chia sẻ cơm, bánh vật chất cho kẻ đói ăn, đem nước uống cho những kẻ đang khát, để chúng con trao thuốc men cho những người đang đau uống, chia sẻ cơm áo cho những người rách dưới, mang mền đắp cho những kẻ đang lạnh run, chỗ trú chân cho những người không nhà, không cửa. Nhất là để chúng con chia sẻ tình thương của Chúa, sẵn sàng tha thứ một cách vô điều kiện và chủ động giơ tay ra trước để làm hòa với anh chị em, nhà nước nhà những người đang thù ghét chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin đẩy xa chúng con bức tường thành ngăn cách để chúng con biết lắng nghe và thực hành lời Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ai đang đau yếu bệnh tật, những người đã nhờ chúng con cầu nguyện ngày hôm nay. Xin lòng thương xót của Chúa chữa lành tất cả những bệnh tật thể xác của chúng con, để chúng con biết phục vụ Chúa và phục nhau hộ nhau. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả các linh hồn đã qua đời, tức là các linh hồn mà chúng con cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những linh hồn đó và đưa họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kính thưa Cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương. Xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều, mặc dù Cha rất bận rộn với những công tác phục vụ và với chức vụ giám đốc ơn gọi, nhưng vì thương mến, Cha đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Xin mẹ Maria và Chúa giàu lòng thương xót ban tràn đầy ân lành cho cha. Xin Chúa luôn gìn giữ cha và quý ông bà và các anh chị luôn được an mạnh. Xin chúc cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an. ân hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến hơn được người mến
nhân lành, chính lúc